chính cái đời sống của mình ấy, nó là một trong số, nó là một cái khoảng giữa của kiếp trước và của kiếp sau. Nó đời này của mình ấy, là để tiếp nối cái đời sau với lại cái đời trước ấy, với cái đời tương lai sau này. Sở dĩ mình có là tiếp nối như vậy, mình là một cái giai đoạn trung lũ. Cứ như vậy mà nó kéo dài đến vô cùng tận. Cho nên cái đó gọi là trung lũ. Ở trong Phật giáo nói chung á, thì gọi cái trung lũ của đời sống hiện tại của mình á, gọi nó là bổn lũ. Thì khi mà đến lúc lâm chung, tức là vào sự chết mà chắc chắn chết, tức là vào chết và sẽ chết, thì lúc giờ kêu là lâm chung trung hữu. Thì cái lâm chung trung hữu á, thì nó có tính chất là vào sự chết và thể nhập vào cái chân lý của chính mình. Sau đó là nó đến cái gọi là tái sinh trung hữu, tức là nó sẽ đi sinh. Thì như vậy á, đó là ba cái mình thấy coi như chính mình. Thì trong cái bổn hữu, tức là cái trung hữu của đời sống, trong suốt đời sống mình, nó có hai cái loại trung hữu. Một là giấc mơ, giấc ngủ, tức là mộng chung trung hữu, hay là mộng trung hữu. Và một cái nữa là khi người ta nhập định, cái người nhập định á, cái tâm thức á, nó cũng bị cách quản. Cái định nó không có khởi tâm nữa, nó bị cách quái như vậy. Thành ra trạng thái nhập định nó là một trung hữu nữa. Cái đó là định trung hữu, mộng trung hữu, định trung hữu, nó đều nằm ở trong cái đời sống này. Thành ra trong đời sống như vậy nó có ba cái trường hợp trung hữu. Đến lúc chết thì giữa cái lâm chung trung hữu và cái tái sinh trung hữu nó có một cái khoảng giữa nữa. Cái khoảng giữa nó gọi là pháp tính trung hữu. Trong giai đoạn pháp tính trung hữu này là cái lúc mà chư Phật hiện ra, chư Phật hiện ra để tiếp độ mình. Thì xưa nay thì mình nghe thì mình chỉ nghe là chết rồi đi đầu thai, và mình có một cái những cái tin tưởng mơ hồ của mình. Những người ta nói là mê tín, nó chết rồi thì có thần quỷ thần đến dẫn hồn đi, dẫn hồn xuống là gặp Diêm Vương. Đó là cái tín ngưỡng bình dân, người ta nghĩ một cách đơn giản là chết là xuống địa ngục không à, xuống Diêm Vương mới phân xử. Diêm Vương là quan tòa, rồi Diêm Vương phân xử xong rồi đó là đáng ghét nó mới đẩy vào địa ngục. Còn mà thấy có nhiều cái thiện tốt thì nó đưa lên, đưa đi. Thành ra cái nghĩa của nó cũng là coi như là vào trong trung hữu á, thì mình sẽ có một cái thân và nó sẽ có quỷ sứ dẫn đường mình. Quỷ sứ dẫn đường mình sẽ bị phân xử, sau cái phân xử đó mình mới đi lên, đi xuống. Đó là cái nghĩa bình thường là như vậy. Thì đối với đạo Phật đó, nó như thế nào? Thì đạo Phật mà quả thực rằng là nó có như vậy, nhưng mà những cái đó họ không có rõ ràng, họ không có rõ ràng minh bạch, họ không biết nguồn đầu đuôi gốc họ như thế nào hết, họ cũng không rõ được rằng là từ đâu mà nó có cái thân mình và lúc chết, tại sao nó không tan mất hết. Họ chỉ gọi nó là một cái linh hồn, nhưng mà do đâu mà nó có cái linh hồn đó, rồi từ đâu mà có Diêm Vương, từ đâu mà có quỷ sứ dẫn hồn, tất cả những cái đó là gì, nó có từ đâu ra, nó như thế nào. Thì cái đó là cái sự không rõ ràng của những cái tín ngưỡng bình dân. Còn ở nơi Phật pháp đó, thì thực sự là khi mà mình chết thì nó có một cái trạng thái để vào cái sự chết, nó đều là trạng thái của tâm thức của mình. Tâm thức của mình á, nó bị đến cái lúc mà nó cái kết quả của một cuộc đời sống nó chấm dứt, thì cái tâm thức nó bắt buộc nó phải buông bỏ cái thân, cái đời sống mà nó dính chặt vào trong đó. Nhưng mà khi nó buông ra như vậy thì nó có những cái đau đớn của nó, nhưng mà thực sự ra nó buông ra và nó vẫn còn có nó để hưởng, và nó sẽ diễn ra theo những cái nghiệp lực của nó cho đến bao giờ nó tái sinh. Thì đó là cái ý nghĩa trong Phật nhìn như vậy. Và thì thông thường nữa thì mình nghĩ thì ít ai mà có thể thấy là cái giai đoạn vào trong chân lý, và tức là lâm trùng, trùng hữu. Nói theo Phật Pháp nói chung á, thì kêu là tử trùng hữu. Thì cái chữ tử nó gồm cho lúc trước cái lúc chết và vào cái lúc chết luôn. Mà thông thường thì nói chính xác nó là lâm trùng, nó bắt đầu. Và mình không bao giờ nghe đến cái giai đoạn gọi là pháp tính trùng hữu. Chỉ có ở trong Phật giáo mới phát triển cái này. Và trong lúc tu tập, tất cả cái pháp môn tu tập của Phật giáo là đặc biệt là tu tập về cái giai đoạn này là mạnh nhất. Đoạn pháp tính trùng hữu. Và nó làm cho Phật giáo khác hẳn với hiện giáo, là cũng do cái giai đoạn này. Mình thấy cái hình ảnh của Mật Tông, cái hình ảnh quỷ sứ mà người ta thường gọi là thần này nọ đó, nhìn rất là dữ tợn, hung tợn, là những sự tu tập quán tưởng cái vị thần đó, đó là cũng để vào trong cái giai đoạn pháp tính trùng hữu được giải thoát. Rồi mình thấy Phật của sao cũng ngồi đi với nhau rất là nhiều. Thông thường có ngũ phương Phật, tức là một Phật ở trung ương và bốn vị Phật ở bốn phương. Mình biết là sao mà như vậy, thì đó cũng là họ dùng để tu tập quán tưởng, để vào những cái lúc gọi là pháp tính trung hữu á, Phật xuất hiện ra, năm phương Phật xuất hiện ra vào lúc đó. Nên người thông thường đứng ra ngoài Phật giáo á, thì cái trường hợp của pháp tính trung hữu và lâm trung trung hữu á, nó không rõ ràng. Còn trường hợp của tái sinh trung hữu á, thì mình đều có nghe. Thì bây giờ đó là theo như Mật Tông á, Phật giáo á, khi mà mình chết thì đó mình đã nghe nãy giờ và nghe từ hôm qua, là cái tâm thức nó bắt đầu nó rút trở vào. Và nó rút như vậy không phải theo ý của nó, mà bởi vì cái thân tứ đại này đã hết hiệu nghiệm, hết năng lực rồi. Là cái quả nó bắt đầu nó rộng rồi, nó còn cái sức nữa. À, cái tâm mà đối với cuộc đời này, tâm đối với cuộc đời này là cái tâm, ví dụ mình sinh ra đời là Nguyễn Văn A, mình có vợ, có con, mình có nghề nghiệp á, tất cả những cái tâm mà làm người con, làm anh em, tâm mà làm chồng, làm cha, rồi tâm đi làm, rồi tâm có đồng nghiệp, tâm có đi chơi trong cuộc sống, tất cả cái tâm đó bắt đầu nó cũng tan rã hết. Nó mất tất cả cái năng lực thiết tha, vui buồn, thương ghét ở trong đó. Mất cái năng lực ở đây. Thành ra cái tâm thức bắt đầu rút lui. Nó rút lui ra khỏi cái kết quả này. Thì như vậy, mình đã nghe hôm qua, nó sẽ qua, nó trải qua bốn cái giai đoạn của đất nước lửa gió, và nó vào trong chính nó. Và khi mà nó trở về đến chính nó thì nó còn phải qua ba cái lớp nữa. Những cái lớp đó đều là những cái thương ghét, vui buồn của cái cuộc sống hiện tại này. Và từ từ một khi nó mất cái lực đối với căn cảnh, nó mệt mỏi với cái đó, và nó cũng như là nó ngán rồi. Ví dụ bà mẹ có con mà bất thương con, cái thương nó thương cho đến khi mà nó nguội, tức là nó sẽ ra đi. Tức là cái lực tình cảm nó nguội, nó còn cái sức để nó đẩy cho, khiến cho mình thấy mình phải hoạt động. Mà đó là nó nằm nơi cái chỗ là mình có đứa con đó, và mình sẽ có một cái tình cảm như vậy. Nó chỉ là một cái kết quả của cái nhân đời trước. Mà quả thì bao giờ nó cũng cái đến lúc nó có hạn của nó thôi, nó tùy thuộc nhân. Cho nên nó đến lúc nó phải hết. Thế thì cái chết ở đây, cái tiến trình chết ở đây là chết của một sự bình thường.